Một lần nữa xin trân trọng kính chào mục sư, ban chấp hành cùng toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội một lần nữa cùng được học lời Chúa cùng với hội thánh hôm nay. Chúng ta thấy chúng ta đã bước vào ngày lễ trong những ngày trong mùa lễ tạ ơn, thì chúng ta đã được nhắc nhở rất là nhiều trong cái đời sống phải biết ơn, tri ơn và tạ ơn Chúa. Nhưng mà đôi khi trong cuộc đời của mình thì mình thấy sao mà nó khó, thấy không? Khó để tạ ơn Chúa quá. Khó tìm thấy lý do để mà dâng lên lời biết ơn với Chúa. Thì Thi Thiên 100 hôm nay sẽ giúp đỡ của chúng ta, để cho chúng ta những điều nhắc nhở chúng ta, những điều chúng ta cần nhận biết. Cái tựa đề bài giảng mà tôi cũng muốn học với hội thánh là biết Chúa và biết mình. Nhiều lúc mình nghĩ rằng mình biết nhiều về bản thân của chúng ta, nhưng mà nhiều lúc cái nhìn của chúng ta nó chỉ có giới hạn. Và khi chúng ta chỉ đến khi chúng ta nhận biết Chúa một cách đúng đắn, thì lúc đó nó mới đưa chúng ta đến một cái tầm nhìn đúng đắn về bản thân mình. Và rồi thì lúc đó chúng ta mới có cái sự đáp ứng đúng đắn mà Chúa muốn chúng ta có. Tác giả Thi Thiên 100 nhắc chúng ta một vài điều mà chúng ta cần biết về Chúa rất là quan trọng, để rồi từ đó chúng ta mới có cái nhìn, cái nhận biết về bản thân mình như thế nào và đời đáp ứng của chúng ta sẽ ra sao. Tôi xin được đọc lại Thi Thiên 100 một lần nữa. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu vì Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Trước tiên chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa một lần nữa. Kính mời Thánh chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lời Chúa cho từ chúng con, ta cảm ơn Chúa vì cuộc đời chúng con có Ngài, có lời của Chúa. Chúa dẫn dắt chúng con. Một chơi thời gian này chúng con đến với lời của Ngài. Cầu xin Chúa phán dạy, cầu xin Chúa mở lòng chúng con, cất ra khỏi chúng con những sự lo lắng, những sự chi phối nào. Hãy lòng chúng con, lỗ tai chúng con mở ra, tâm lòng chúng con như mảnh đất tốt, nhận lấy lời của Chúa. Và xin Thánh Linh của Chúa dùng tiếng phán êm dịu của Chúa đụng chạm đến mỗi đời sống của chúng con, ban cho chúng con sự nhận biết từ lời của Ngài, hầu đời sống chúng con được thay đổi, trở về làm sáng danh Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Giờ này chúng con lắng nghe, xin Chúa phán với chúng con. Chúng con là kính cầu nguyện nhờ danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tác giả Thi Thiên cho chúng ta một số điều chúng ta cần phải biết về Chúa. Tôi thấy cái sự nhận biết đầu tiên mà tác giả Thi Thiên nói đến trong câu thứ 3, phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Ta cần, thứ nhất chúng ta phải nhận biết Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời chí cao, Ngài là chân thần duy nhất, là đấng đang cầm quyền trên cả cõi vũ trụ này. Chúng thấy phần Kinh Thánh Phục Truyền đoạn 6 là cái phần Kinh Thánh mà mỗi người Do Thái họ phải đọc, và đây là cái bài cầu nguyện mà họ cầu nguyện mỗi ngày 2 lần, trong giờ cầu nguyện buổi sáng và buổi chiều. Thì cầu nguyện trong Phục Truyền đoạn 6 câu 4 như thế này: Hỡi Israel, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Đây là một cái điều rất quan trọng mà người Do Thái cần phải nhận biết. Nhận biết Chúa là chân thần duy nhất ở trên thế giới này. Tại vì sao điều này nó quan trọng như vậy? Vì chúng ta biết người Do Thái họ bị bao bọc giữa những dân tộc ngoại bang chung quanh họ. Và những dân tộc này họ thờ phượng đủ mọi loại tà thần và mọi loại hình tượng trên trời dưới đất, như thần Moloch, thần Asera, thần sông, thần núi, thần mùa màng, thần sinh sản. Cho nên giữa bao vây, giữa các vị thần đó, giữa những hình tượng đó, thì người Do Thái họ phải nhận biết Chúa, và nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời chí cao, là chân thần duy nhất. Họ phải học biết điều này. Và ngay từ khi còn nhỏ thì họ đã phải biết điều đó. Vậy tại sao chúng ta cũng phải nhận biết Chúa là chân thần duy nhất? Ta thấy biết trong Châm Ngôn đoạn 9 câu 10 lời Chúa phán như thế nào: Kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Ta nhận biết Chúa là Kinh Thánh cho chúng ta biết là khi chúng ta biết Chúa thì lúc đó chúng ta mới có sự khôn ngoan. Chúng ta thấy với tất cả những tri thức, những bằng cấp, những học vị mà chúng ta có, nhưng mà nếu mình không biết Chúa thì tất cả những tri thức, những học thức đó nó đều vô ích. Và cuộc đời của chúng ta nó cứ lầm lạc ở trong bóng tối, trong sự sai lầm. Và chúng ta thấy ở đây lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 9 câu 10 nói vậy: khi mà mình biết Chúa là Đấng Thánh thì nó sẽ dẫn đến cái thái độ, cái hành động là kính sợ Chúa. Biết Chúa thì mới kính sợ Chúa. Môi-se khi ông được Chúa sai phái để ra mắt Pharaoh, vua của Ai Cập, để giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ, thì ông hỏi với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa là ai? Con phải nói với họ là Chúa là ai, là Đấng nào đã sai con đi? Thì Chúa phán với Môi-se như thế nào? Ta là Đấng tự hữu và hằng hữu. Có nghĩa là Đấng có từ trước vô cùng, là Đấng tự có, hằng có, không ai tạo ra hết. Và Ngài là chân thuần duy nhất từ ban đầu. Đây là một cái điều mà dân sự của Chúa cần phải biết, và mỗi người chúng ta cần biết Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời, là chân thần duy nhất. Cái điểm thứ hai mà tác giả Thi Thiên 100 nói chúng ta cần phải biết, đó là Chúa là Đấng tạo hóa, là Đấng tạo dựng nên mỗi người chúng ta. Trong câu thứ 3 phần B: chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Đây là một cái sự nhận biết cũng rất là quan trọng. Bởi vì thế gian này có rất nhiều người, họ đi tìm, khi họ suy nghĩ về cái nguồn gốc của muôn vật của thế giới, thì chúng ta thấy họ lại không có sự nhận biết đúng đắn. Họ đưa ra những cái lý thuyết mà chúng ta nói gì? Nói thế giới là tự nhiên mà có, phải không? Rồi nói là từ một cái vụ nổ mà nó, rồi từ những cái hòn đá mà nó biến thành sinh vật, thành tế bào, từ đơn bào thành đa bào, rồi sinh sản dưới nước, xong dưới nước chán rồi lên bờ chán thì lên cây, và lên cây sáng rồi xuống đất trở lại. Tôi thấy một cái lý thuyết mà họ dạy, mà không những họ tin điều đó mà họ dạy cho cả con cháu chúng ta nữa. Nhưng mà lời Chúa nói gì về nguồn gốc của thế giới và của con người chúng ta? Trong Giăng đoạn 1 câu 3 nói gì? Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Kinh Thánh nói một điều rất là đơn giản: Chúa là Đấng có từ ban đầu, và Ngài là Đấng đã dựng nên muôn loài vạn vật. Biết Chúa là Đức Chúa Trời, là chân thần duy nhất. Chúng ta cần phải biết Chúa là Đấng tạo hóa, tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Và cái điểm thứ ba mà tác giả Thi Thiên 100 nói cũng rất quan trọng, mà chúng ta cần phải biết, đó là Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành. God is good. Vì Đức Giê-hô-va là thiện. Cái điều này nói đến cái bản tánh của Chúa. Ngài là Đấng tốt lành, và mọi điều Chúa làm là tốt lành. Chúng thấy khi Chúa sáng tạo nên thế giới và loài người, thì có một điều Chúa, trong Sáng Thế Ký đoạn 1 nói gì? Và Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Cái đó là cái bản tánh của Chúa. Và Ngài là Đấng tốt lành. Nhiều lúc khi chúng ta trải qua những cái nan đề, những cái thử thách trong cuộc sống mà mình không hiểu tại sao lại xảy đến với chúng ta hết, thì lúc đó chúng ta dễ nghi ngờ, dễ thắc mắc: Chúa ơi, nếu Chúa là Đấng tốt lành thì tại sao con lại trải qua điều này? Tại sao chuyện đó lại xảy đến với con? Tại sao con lại bị thử thách, bị bệnh tật, bị mất mát như vậy? Và quý vị ơi, cái sự nghi ngờ cái đức tính tốt lành của Chúa là cái điều mà ma quỷ nó hay gieo vào lòng chúng ta. Bởi vì nó biết một khi mình nghi ngờ cái sự tốt lành của Chúa thì chúng ta sẽ không tin cậy Chúa nữa. Và chúng ta nghi ngờ sự tốt lành của Chúa, không tin cậy Chúa, thì chúng ta sẽ không còn vâng lời Chúa nữa. Mình sẽ nói tại sao? Tại sao phải vâng lời Chúa khi mà Ngài không tốt, khi mà Ngài luôn muốn đời sống của tôi đau khổ như vậy? Ma quỷ nó luôn luôn gieo những cái ý tưởng đó trong đời sống chúng ta, trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta nhớ phân đoạn Ê-phê-sô đoạn 6 nói về khí giới của Đức Chúa Trời. Chúng ta rất quen thuộc, phải không? Sứ đồ Phao-lô nói gì? Hãy đứng vững lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Cuộc đời chúng ta phải bao vây trong cái lẽ thật của Chúa, giữ gìn đời sống của chúng ta, áo giáp bằng sự công bình. Cái sự công bình, đời sống công bình, thánh sạch, nó phải trưng ra trước mặt mọi người, trước mọi sự tấn công. Phải dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an làm giày dép, phải sẵn sàng đi mọi nơi để mà rao truyền tin lành của Chúa. Phải lấy thêm, nhưng mà chúng ta thấy điều gì? Khi cuộc đời chúng ta trang bị với những điều đó, sống công bình, sống ngay thật, sống rao truyền tin lành của Chúa, ma quỷ nó đánh cận chiến không xong thì nó làm gì quý vị? Phaolô nói sao? Nó sẽ bắn những cái mũi tên. Những mũi tên, những tên lửa của kẻ dữ. Cái mũi tên này là gì? Đó là cái những cái sự nghi ngờ mà nó gieo vào trong đầu óc chúng ta. Nghi ngờ về Chúa. Chúa có thật sự yêu thương chúng ta hay không? Chúa có thật sự là tốt lành hay không? Mà một khi mà mình đã bắt đầu nghi ngờ Chúa là đấng tốt lành, nghi ngờ Chúa không yêu thương mình, thì điều gì xảy ra quý vị? Lúc đó mình có còn phải cố gắng mình sống ngay thật nữa không? Dạ không. Lúc đó chúng ta có còn phải sống công bình nữa không? Một khi mình nghi ngờ không? Lúc đó chúng ta có còn đi ra rao truyền tin lành của Chúa nữa không? Rất là nguy hiểm, và ma quỷ nó biết cái điều đó, nó tấn công, nó gieo vào trong suy nghĩ chúng ta. Thì sứ đồ Phaolô nói gì? Khi mà mình bắt đầu nghi ngờ đó, khi mà nó tấn công đó, thì mình phải trang bị thêm một cái khí giới nữa là thuẫn của đức tin. Cái thuẫn hay cái khiên của đức tin. À, cái khiên ở đây là gì? Không phải là cái khiên mà bằng cái gì đó, cái Việt Nam mình hay bằng mây tre lá gì đâu, không có gì nhỏ nhỏ đâu. Cái khiên ở đây, khiên của người lính La Mã, là một cái khiên nó bự như một cái cánh cửa vậy đó, mà người lính có thể núp trọn ở phía sau đó, tên lửa nó bay tới ở an toàn trong đó. Cái khiên, cái thuẫn của đức tin này, tin về điều gì? Tin vào lời của Chúa, và lời Chúa nói Ngài là đấng tốt lành. Dầu bao nhiêu thử thách khó khăn, nhưng mà bản tánh của Chúa là tốt lành. Tin cậy nơi Chúa, núp trong đức tin đó nơi Chúa. Jeremy đoạn 29 câu 11, lời Chúa nói: Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Chúa luôn luôn khẳng định điều đó với chúng ta. Đó là bản tánh của Chúa. Ngài ban sự bình an, không phải tai họa trên cuộc đời chúng ta, để chúng ta có sự trông cậy trong Chúa. Chúa, phải nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời chân thần duy nhất. Biết Chúa là đấng tạo hóa, tạo dựng nên loài vạn vật. Và biết Ngài là đấng tốt lành. Mọi điều Ngài làm là tốt lành. Và cái bản tánh tốt lành của Chúa thể hiện qua hai lĩnh vực. Và đức tính đó là sự nhân từ và sự thành tín của Ngài. Bởi vì Chúa là đấng tốt lành, cho nên Ngài là đấng nhân từ. Lời Chúa nói trong câu 5 Thi Thiên 100 nói gì? Sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi. Nhân từ là gì quý vị? Nhân từ là cái cách mà Chúa đối xử với chúng ta. Bởi vì Ngài là đấng tốt lành, cho nên Ngài đối với chúng ta trong cái sự nhân từ. Có nghĩa là Chúa không cho chúng ta điều mà chúng ta đáng phải nhận lấy. Đó là hình phạt tội lỗi. Mà Chúa gánh lấy cái hình phạt đó trên thân thể của Ngài. Chúa gánh hết. Có một người vào tiệm sách, thì thấy một cái tấm hình, có một cái câu hỏi đặt ra. Có một người hỏi Chúa: Chúa ơi, Chúa yêu con bao nhiêu? Mình thấy mấy người mà yêu nhau hay hỏi nhau phải không? Em yêu anh bao nhiêu, anh yêu em bao nhiêu? Thì cái người đó hỏi Chúa: Chúa ơi, Chúa yêu con bao nhiêu? Thì Chúa nói: ta yêu con giường này. Và Chúa giang tay ra, Chúa chết trên thập tự giá. Roma đoạn 5 câu 8: Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúa bày tỏ tình yêu thương đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Có nghĩa là gì? Khi mình còn chưa biết về Chúa, khi mình còn ghét Chúa, khi mình đời sống của mình còn phản nghịch lại với Chúa, khi bàn tay mình còn dơ ra chống nghịch lại với Chúa, thì Chúa đã yêu chúng ta rồi quý vị ơi. Không phải bởi những cái công đức, những cái điều gì mình làm, nhưng khi chúng ta còn lầm lạc thì Chúa đã yêu thương chúng ta và Ngài đã chết cho chúng ta. Có một người vô thần kia, ông thách thức Chúa. Nói: Chúa ơi, nếu mà Chúa mà có thật á, thì giờ này Chúa sai xét đánh con đi. Nhưng ông đi ra giữa trời mưa vậy đó. Nói: Chúa ơi, nếu Chúa có thật đánh con chết. Xong rồi đi vòng vòng hồi cái quay lại gặp người cơ đốc nhân, nói: thấy chưa, đâu có Chúa đâu. Thì cái người cơ đốc nhân nói: anh ơi, cái điều mà anh làm nó không phải là chứng minh là Chúa không có hiện diện, nhưng mà chỉ có chứng minh một điều: Chúa là đấng nhân từ. Chúa không có xử anh liền ngay lúc đó đâu. Chúa không có trách phạt chúng ta liền. Ta cảm ơn Chúa, Ngài là đấng tốt lành, và sự tốt lành của Chúa đã đối đãi với chúng ta qua sự nhân từ. Chứ không cho chúng ta điều chúng ta đáng phải nhận. Nhưng mà sự nhân từ, sự tốt lành của Chúa, Ngài cũng là đấng thành tín. Thi Thiên 100 nói gì? Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Có nghĩa là sự thành tín có nghĩa là gì? Là Chúa không hề thay đổi. Chúa không phải Chúa sáng nắng rồi Chúa chiều mưa. Không phải vui mưa vui buồn bất chợt phải không? Đến với Chúa không biết hôm nay Chúa vui hay buồn. Con trình dâng lên Chúa. Bây giờ nếu mà mình mà đến mà mình gặp người sếp mà vui buồn bất chợt thì cũng hơi mệt lắm phải không? Mình tôi cảm ơn Chúa. Chúa chúng ta là đấng không thay đổi, Ngài là đấng thành tín. Chúng ta đang sống ở giữa cái thế giới, giữa cái xã hội nó thay đổi hàng ngày. Thế giới đổi thay mà cái con người cũng thay đổi nữa. Cái tính tình, cái tấm lòng cũng thay đổi. Cho nên nhiều lúc chúng ta hay lo lắng, hay sợ sệt. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, Ngài là đấng không thay đổi. Chúa là đấng thành tín. Và sự thành tín của Chúa được bày tỏ trong Kinh Thánh rất là nhiều lần, nhiều chỗ. Kinh Thánh nói đến trong Thi Thiên 119 câu 75 nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết rằng sự xét đoán của Ngài là công bình, và ấy là bởi sự thành tín của Ngài làm cho tôi bị khổ nạn. Chúa thành tín trong sự sửa trị và dạy dỗ chúng ta. Chúa yêu chúng ta quá và Ngài luôn luôn nhắc nhở, dạy dỗ, sửa trị chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta. Chúa thành tín trong sự chăm sóc và ban đắc thắng cho chúng ta. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13: Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng sự nào quá sức loài người, nhưng Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, hay đây có thể nói là cái sự thử thách đó, Ngài cũng mở đàn cho chúng ta ra khỏi, để anh em có thể chịu được cái sự thử thách khó khăn đối với chúng ta. Chúa biết sức của mình, và Ngài là đấng thành tín, có nghĩa là Ngài đứng giữ lời, Ngài đứng không thay đổi. Chúa không để cho chúng ta bị quá sức. Chúa biết sức chúng ta, và Ngài thêm ơn, thêm sức cho chúng ta trong những cái khó khăn thử thách đó. Chúa là đấng thành tín. Trong Giăng nhất đoạn 1 câu 9, Ngài cũng hứa rằng Ngài sẽ luôn tha thứ cho chúng ta khi chúng ta ăn năn với Ngài. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Sự thành tín của Chúa. Chúa hứa ngàn năm xưa, Chúa hứa Chúa tha thứ cho chúng ta, thì Chúa sẽ vẫn giữ lời hứa đó khi chúng ta xưng tội, ăn năn với Chúa. Và Chúa là đấng thành tín không hề thay đổi. Câu Kinh Thánh chúng ta rất quen thuộc, Hebrew đoạn 13: Đức Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Cảm ơn Chúa vì sự thành tín của Ngài không phải là một thời gian ngắn, nhưng là đời đời. Cái chữ nguyên ngữ trong đây, sự thành tín Ngài còn đến đời đời, cái chữ đời đời đây trong nguyên ngữ nó là từ đời này qua đời kia. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 5 câu 6. Có người khi đọc cái câu này thì diễn dịch ra một cách theo nghĩa đen, nhưng mà cũng rất là hay. Lời Chúa nói: Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta. Chúa hứa Chúa là đấng thành tín, và Ngài làm ơn đến ngàn đời. Và người đó tính là một đời người cho người Do Thái khoảng 40 năm. Vì 1.000 đời là khoảng 40.000 năm, mà tính là từ thời đó tới bây giờ thì mới khoảng cỡ mấy ngàn năm thôi. Cho nên mình còn tới mấy chục ngàn năm mà Chúa yêu thương, Chúa ban phước. Tất nhiên là chúng ta không có dịch theo kiểu nghĩa đen như vậy, nhưng mà cho chúng đây là một cái hình, cái cách nói để cho chúng ta thấy rằng cái sự thành tín của Chúa và sự yêu thương của Chúa nó tuôn tràn, nó không dứt. Biết Chúa là Đức Chúa Trời chân thần duy nhất, biết Chúa là đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, và Ngài là đấng tốt lành. Chúa đối xử với chúng ta nhân từ, Chúa đối xử với chúng ta trong sự thành tín của Ngài không hề thay đổi. Thì bởi sự nhận biết đó, chúng ta cũng biết về bản thân của mình. Kinh Thánh Thi Thiên 100 câu 3 câu 4 nói gì? Thứ nhất, chúng ta biết mình là tạo vật của Chúa. Bởi vì Chúa là đấng sáng tạo cho nên chúng ta là tạo vật của Ngài. Ở đây nói đến biết một cái mối liên hệ với Chúa. Chúa tạo dựng nên con, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng ta thấy có một số người khi mà họ khước từ Chúa là đấng sáng tạo, họ khước từ cái sự tạo dựng của Chúa trên họ, thì họ mất đi cái gốc tích. Mà khi họ quên đi mất gốc tích, quên đi cái cội nguồn, thì rất là nguy hiểm, phải không quý vị? Khi mình không biết mình từ đâu đến, không biết cái mục đích của đời sống của mình, thì cuộc đời chỉ đi dông dài mà thôi. Mà thậm chí nó đi đến những cái điều mà nó còn rất là ghê gớm. Chúng ta thấy có những cái quốc gia mà họ không biết cái nguồn gốc của họ, thì họ thay vì thờ phượng Chúa thì họ quay ra thờ, Kinh Thánh nói gì, điểu thú côn trùng, thờ thần chuột, thờ thần bò, không, những vị thần mà đi lững thững ngoài đường mình phải lái xe, mình phải né đi. Tôi ở trong lớp thì có một anh bạn người Ấn Độ, thì anh có nói với, chia sẻ với nhóm chúng tôi rằng ở bên Ấn Độ đó có những cái nhóm người mà quá khích á, là họ có thể tự nhiên họ xẹt vô nhà của mình mà lục tủ lạnh mình, mà thấy có thịt bò ở đó là họ có thể họ giết cái gia đình đó luôn đó. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói gì, Khi mà mình gạt bỏ Chúa ra khỏi đời sống của mình, không nhận biết Chúa và không nhận biết cái đời sống của chúng ta, không nhận biết cái nguồn gốc của chúng ta, thì đời sống đã trở nên nó thấp hơn. Tôi nói trong Roma đoạn 1 câu 25: vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan nhưng trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế trong lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình. Họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên. Chúa đặt loài người lên một cái vị trí cao trọng dưới Đức Chúa Trời để cai trị muôn loài vạn vật. Nhưng mà khi mà mình khước từ Chúa, không nhận biết Chúa là đấng sáng tạo nên mình, thì điều gì xảy ra? Cái vị trí đó bị thay đổi, phải không? Thay vì con người là đấng là cai trị muôn vật, thì bây giờ trở nên thờ phượng, kính thờ những vật mà Chúa sáng tạo khác. Quý vị ơi, rất là tội nghiệp trên đời sống đó. Cho nên khi nhận biết Chúa thì mình biết bản thân mình, biết Chúa sáng tạo nên mình. Thi Thiên 139 nói như thế này: vì Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Biết mỗi cuộc đời của chúng ta, Chúa nắng nên, Chúa dệt nên. Ở đây nói lên những cái động từ của một cái sự chăm sóc, một cái sự tỉ mỉ. Mục sư Rick Warren khi ông viết cuốn sách, ông nói rằng chúng ta thấy là đều là những sản phẩm thủ công của Chúa, handcraft. Một người khi làm những sản phẩm thủ công thì người đó sẽ rất là cẩn thận và bằng đôi tay khéo léo gọt giũa để có một cái tác phẩm rất là đẹp đẽ. Thì ở đây Kinh Thánh nói gì? Chúa cũng nắng, Chúa rồi nhệt lên một cách sự thủ công, một cái sự chăm sóc, một cái sự khéo léo, chăm chút, đặc biệt. Quý vị ơi, chúng ta không phải là sản phẩm của sự tình cờ đâu. Không phải mình tự nhiên, mình tình cờ mình có trên thế gian này đâu. Con mắt, vẻ mặt, tính cách của mình, Chúa đã chọn lựa lên, Chúa đã chăm sóc, Chúa đã chuẩn bị hết. Mỗi người chúng ta đặc biệt trên thế giới này. Như ta biết khoa học thì khám phá cái vân tay của mình thì mỗi người vân tay khác nhau, phải không? Nói sao Chúa cũng tỉ mỉ quá, phải không? Chúa để cho mỗi người chúng ta một cái dấu ấn khác nhau, một dấu vân tay khác nhau. Mấy tỷ người trên thế giới này, giờ tôi nhớ như chắc lên cũng tới 7-8 tỷ rồi hay sao đó, mỗi người một cái vân tay khác nhau. Không phải là Chúa bỏ chúng ta vô cái máy sản xuất hàng loạt, không, cứ ra đều, quý vị ơi. Mỗi người chúng ta là một cái sản phẩm đặc biệt. Chúa dựng nên mỗi người đặc biệt. Vừa rồi không những Chúa dựng nên chúng ta ban đầu, nhưng mà Kinh Thánh trong Philip đoạn 1 câu 3 câu 6 nói gì? Chúa còn tái tạo lại cuộc đời sống của chúng ta. Chúa vẫn đang tiếp tục biến đổi, tiếp tục tái dựng nên cuộc đời của chúng ta. Phaolô nói gì? Mỗi khi tôi nhớ đến em thì cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Không những Chúa tạo dựng nên thân thể ban đầu, nhưng mà bởi vì tội lỗi làm hư cái đời sống của chúng ta, thì bây giờ Chúa đang tiếp tục trong cái công trình là ngày tái sinh của chúng ta. Mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Mỗi ngày trở nên một cái sản phẩm hoàn thiện hơn, đẹp đẽ hơn. Biết Chúa là đấng sáng tạo, biết mình là tạo vật của Chúa. Cái điểm tới tiếp về bản thân của chúng ta: biết mình, khi Chúa tạo dựng nên mình là tạo vật của Chúa, thì cuộc đời của chúng ta thuộc về Chúa. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Khi biết Chúa tạo dựng nên chúng ta, Chúa tạo dựng nên thế giới này, thì quý vị ơi, tất cả mọi vật ở trên cuộc đời của chúng ta đều là thuộc về Chúa. Thế gian họ không biết họ thuộc về ai, nhưng chúng ta biết chúng ta thuộc về Chúa trong đời này và trong đời sau. Giăng đoạn 1 câu 12 nói gì? Những hãy ai đã tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Chúng ta trở nên con cái của Chúa, thuộc về Ngài trong gia đình của Chúa. Và đây cũng là một điều mà chúng ta cần phải biết. Khi mọi cuộc đời của chúng ta thuộc về Chúa thì nó không có còn thuộc về chúng ta nữa, không quý vị? không phải là của con nữa. Sức khỏe của chúng ta thuộc về Chúa. Thời gian của chúng ta, tiền bạc, của cải, công việc, gia đình, con cái của chúng ta thuộc về Chúa. Nhiều người chúng ta dễ nói là Chúa ơi, sao mà Chúa cứ muốn lấy của con nhiều quá, không sao phải cứ dâng cho Chúa hoài, dâng hết cái này, dâng hết cái kia. Nhưng mà nếu mình có biết một điều không, những gì chúng ta dâng cho Chúa, nó trước tiên nó là của Chúa ban cho chúng ta. Không có cái gì mà mình dâng cho Chúa không phải là của Chúa hết. Ta có thấy điều đó không? Khi mình nghĩ rằng Chúa là đấng lấy đi, Chúa ơi, chúng ta ơi, Chúa không phải là đấng luôn lấy những cái gì thuộc về chúng ta, Ngài là đấng ban cho. Chúa không phải là đấng cất lấy, nhưng mà Chúa là đấng ban cho. Và chúng ta, Chúa cho chúng ta cái cơ hội để dâng lại cho Chúa một cái phần để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với Chúa. Biết mình là tạo vật của Chúa. Biết tất cả mọi điều chúng ta và cuộc đời của chúng ta thuộc về Ngài. Và điểm kế tiếp tác giả Thi Thiên 100 nói gì? Chúng tôi không những thuộc về Chúa mà chúng tôi là dân sự của Chúa. Dân sự của Chúa. Trong Ê-xô đoạn 2 câu 11 đến 13, chúng thấy cái cuộc đời chúng ta trước khi có Chúa đó thì mình có rất nhiều những cái không. Không có Chúa, không có lời hứa, không có quyền công dân thiên đàng, không có hy vọng, không có sự trông cậy. Ê-xô nói như thế nào? Vậy anh em theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thời đó anh em không có đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa. Ở thế gian không có sự trông cậy, không có Đức Chúa Trời. Nó thấy cuộc đời mình trước khi có Chúa thì mình không có gì hết. Nhưng mà khi Chúa đến trong đời sống của chúng ta, chúng ta có hết, phải không? Có Chúa, có thuộc về dân sự của Chúa, có hy vọng, có sự trông cậy, và là có địa vị công dân là thiên đàng thuộc về Chúa. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 thế nào? Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, dân thuộc về Chúa, dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm. Biết chúng ta thuộc về Chúa, biết chúng ta là dân sự của Chúa, thì quyền công dân nó đi kèm theo cái gì quý vị? Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, phải không? Là công dân của Chúa, là dân tộc của Chúa, là công dân thiên quốc, thì mình không thể nào mình tiếp tục mình sống như là công dân của sự tối nữa, phải không? Là công dân của ánh sáng, là con của sự sáng, thì không thể tiếp tục sống như con của bóng đêm được. Cuộc đời của chúng ta phải đi trong ánh sáng, đi lời nói, việc làm, suy nghĩ của chúng ta phải trong sự sáng của Chúa, thuộc về Ngài. Phi-e-rơ nói gì? Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đời sống của chúng ta phải phản ánh cái sự nhận biết của chúng ta với Chúa. Biết chúng ta là tạo vật của Ngài, thuộc về Chúa, dân sự của Ngài. Phần thứ ba là gì? Thứ tư là biết chúng ta là chiên của đồng cỏ Ngài. Cuộc đời chúng ta trước đây là những cái con chiên hoang, chiên đi lang thang không biết về đâu hết, sống để làm gì, không có sự bình an. Con chiên thì theo các nhà khoa học nghiên cứu thì họ thấy rằng con chiên nó rất là khờ, nó không biết làm gì hết, nó không biết tự đi tìm ăn, nó ở đâu là nó chỉ biết gặm cỏ ngay đó thôi. Nó rớt xuống hố nó không có thể nó trèo lên được, nó không biết cái nơi nào bình an hết, và lúc nào cái sự nguy hiểm cũng luôn rình rập nó hết. Đó là cuộc đời của chúng ta lúc trước. Nhưng mà bây giờ Chúa đã đem chúng ta về trong ràng chuồng chiên của Chúa. Chúng ta biết mình là chiên của Ngài. Và khi chúng ta là chiên của Chúa thì Chúa là đấng chăn chiên. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng chăn chiên. Và Ngài là một đấng chăn chiên hiền lành, nhân từ. Ngài đã hy sinh sự sống của Chúa để bảo vệ chúng ta. Và khi chúng ta đi lang thang, lạc mất thì Chúa làm gì? Chúa đi tìm, đi kiếm. Mình mà gặp những con chiên hoang, mình mà trong vai trò chăn chiên mà gặp mấy chiên hoang thì mình làm gì quý vị? Tìm được thì làm gì? Thứ nhất phải đánh cho nó mấy cái chứ không? Là đi mệt quá, khổ quá. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, Ngài là đứng chăn chiên hiền lành. Khi thấy chúng ta bị kẹt trong bụi gai lạc đường đó, thì người chăn vác chiên lên vai đem về. Chúa Giê-xu nói trong Giăng đoạn 10 câu 11, ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Vì vậy Chúa là đấng, chúng ta là chiên của Chúa và Ngài là người chăn hiền lành. Cho nên khi là chiên của Chúa, xin Chúa cho chúng ta mỗi người biết đấng chăn chiên, và rồi cũng nghe thấy tiếng của Chúa, quen với tiếng của Chúa, lắng nghe tiếng Ngài. Tác giả Thi Thiên 100 cho chúng ta biết có những sự nhận biết mình cần phải có. Biết Chúa là đấng sáng tạo, biết Chúa là chân thần duy nhất, biết Chúa là đấng tốt lành, là đấng thành tín, là đấng nhân từ. Và biết chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là chiên của đồng cỏ Ngài, là tạo vật của Chúa, là dân sự của Chúa. Vì với những sự nhận biết đó, thì cái sự đáp ứng của chúng ta phải là gì? Trong câu 1 và câu 4, tác giả Thi Thiên nói là gì? Thứ nhất, mình tôi sẽ hát sướng ngợi khen Chúa. Lời của Chúa kêu gọi, hỡi cả trái đất hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Câu thứ 4, hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Tác giả Thi Thiên 100 ngay từ câu số 1 đã kêu gọi cả trái đất hãy bước vào trong cái sự thờ phượng ca ngợi Chúa. Chúa không muốn chỉ có con dân Chúa ca ngợi thôi, nhưng Ngài muốn cả thế giới đều reo mừng, tôn vinh ca ngợi Chúa. Khi biết Chúa tạo dựng nên chúng ta, mình ngợi khen Chúa. Hebrew đoạn 13 câu 15 nói gì? Hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dân tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Quý vị ơi, Chúa muốn con dân của Chúa đến trong nhà của Ngài, thì chúng ta dâng lên cho Chúa của lễ của sự ngợi khen, cất tiếng ca hát tôn vinh Chúa. Cho nên chúng ta thấy ca hát là một cái phần rất quan trọng trong sự thờ phượng, phải không quý vị? Mình ca ngợi Chúa. Có nhiều người nói, Chúa ơi, nhưng mà con hát không có hay. Ai nấy cũng hát giọng 1 thì con hát giọng 2, 3, 4 hay 2 rưỡi gì đó. Quý vị ơi, nhưng Chúa thấy tấm lòng chúng ta, và Ngài muốn nghe chúng ta hát. Thi Thiên 22 câu 3 nói gì? Còn Chúa là thánh, là đấng ngự giữa sự ngợi khen. Chúa là đấng thánh, Chúa ngự giữa sự ngợi khen của chúng ta. Ngài yêu thích, Ngài muốn thấy, muốn nghe con dân của Chúa hát. Và chúng ta biết khi mình ca ngợi tôn vinh, thì không phải là mình hát cho mình nghe, mình nhớ, mình hát cho Chúa nghe. Tất cả chúng ta ở đây, từ người hướng dẫn chương trình, từ ban đàn cho tới mỗi hội chúng như ra, chúng ta đều là người thờ phượng, người ca hát hết. Mà chỉ có một người nghe là Chúa mà thôi. Nhiều lúc nói nhạc này không có phù hợp với tôi, nhạc kia không phải tông của tôi. Quý vị ơi, mình không phải là audience, mình không phải là người thưởng thức, mà Chúa hát bằng tấm lòng của chúng ta dâng lên cho Chúa. Mà xin Chúa chúng ta thấy, khi mình ca hát thì cái tinh thần của ca hát là gì? Vui vẻ. Hãy cất tiếng reo mừng. Không phải là reo mà reo than, mà là reo mừng. Ca ngợi phải trong tinh thần vui vẻ. Nhiều lúc mình đến nhà thờ mà trong tinh thần giống như là mình đi dự gì, quý vị, dự đám tang vậy đó. Nhưng Chúa chết rồi, Chúa ơi buồn quá. Quý vị ơi, lời Chúa nhắc chúng ta nhớ là Chúa chúng ta là đấng sống. Mình thờ phượng một Chúa sống. Chúa đã sống lại rồi, mình sống đến ca ngợi trong sự vui mừng ra mắt Chúa, vui vẻ. Cảm tạ Chúa, cảm tạ mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài. Những ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa mà hát trong tinh thần cảm tạ nữa. Mình nhớ có cái bài hát của thiếu nhi rất là hay. Sáng thức dậy con tạ ơn Chúa, trưa ăn cơm con tạ ơn Chúa, khi đến trường con tạ ơn Chúa, và tối khi lên giường con cũng tạ ơn Ngài. Tạ ơn Chúa mỗi giây mỗi phút, quý vị ơi. Mà chúng ta có gắng tạ ơn Chúa hay không? Hay là mình cứ hay than vãn, hay làm bầm, phải không vậy? Nếu mà mình sống ở trong gia đình mà cái người phối ngẫu, người vợ, người chồng của mình mà cứ suốt ngày cứ hay than thân trách phận thì chắc cũng mệt lắm, phải không vậy? Mệt nặng nề lắm. Nhưng mà nếu giàu khó khăn thử thách mà chúng ta vẫn cứ luôn khích lệ nhau, thấy những điểm tốt của nhau để mà cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa giàu khó khăn đó nhưng mà chúng con vẫn hạnh phúc. Tạ ơn Chúa giàu thử thách đó nhưng mà chúng con vẫn luôn đồng hành với nhau. Tạ ơn Chúa giàu bệnh tật đó nhưng mà qua đó con mới thấy người thân con chăm sóc cho con. Tạ ơn Chúa khi mình nhận thấy, mình đếm ơn phước của Chúa để tạ ơn Ngài thì sẽ khích lệ những người xung quanh, và Chúa muốn thấy điều đó. Có một người trong những ngày lễ tạ ơn thì mình hay ghi ra những cái điều mà mình tạ ơn Chúa, quý vị. Thì có người cũng ghi ra cái điều này. Nói tôi tạ ơn, tôi biết ơn vì tôi phải trả tiền thuế. Bởi vì tôi biết rằng tôi vẫn còn có công việc tôi làm nên tôi trả thuế. Tôi biết ơn bây giờ thấy cái quần áo nó bắt đầu nó chật. Quần áo nó chật hết rồi. Thì tôi biết rằng tôi có đồ, đồ ăn, tôi vẫn còn ăn được. Tôi tạ ơn bởi vì tôi thấy rằng cái bãi cỏ cần phải cắt, cái cửa sổ cần phải phải lau rửa. Thì đó cho tôi biết là tôi có căn nhà để mà tôi ở. Tôi biết ơn, tôi thấy rằng cái bưu điện nó hơi bị cao một chút xíu, tôi biết nhà nó ấm, máy nó chạy. Tôi thấy nguyên một cái đống đồ dơ, tôi biết ơn bởi vì tôi có những người thân yêu ở chung quanh tôi. Xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày biết ơn Chúa. Xin Chúa cất khỏi môi miệng chúng ta những cái rễ đắng, những cái lời than, mình gọi vui vui là hay bán than đúng không? Cất ra đi, cất ra, bỏ nghề đó đi, kiếm nghề khác. Các bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Khi biết, nhận biết về Chúa là đấng sáng tạo, biết chúng ta thuộc về Ngài, là chiên, là dân sự của Chúa, mình đến với Chúa trong tinh thần vui vẻ ca hát ngợi khen Chúa, mà rồi nó cũng có một cái đáp ứng cuối cùng, đó là chúng ta sẽ hầu việc Chúa, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Quý vị có bao giờ thắc mắc rằng Chúa có cả muôn ngàn thiên sứ, mà chúng ta biết thiên sứ mà làm việc so với con người làm việc thì ai làm việc hiệu quả hơn quý vị? Thiên sứ phải không? Quyền năng hơn. Nhưng mà tại sao Chúa lại muốn chúng ta hầu việc Chúa? Chúa ban cho chúng ta cơ hội đó quý vị. Chúa thích. Tôi nhớ có lần tôi có thấy cái anh kia trong nhà thờ, anh sửa điện. Và anh có cái đứa con nhỏ này nè. Khi mà anh đang sửa thì nó cứ lay hoay, ba cần gì, cái nó lấy cái kèm cho. Nó hỏi ba cần gì nữa không? Nó lấy thêm cái búa, cái đinh. Cái điều đó anh đã làm được không quý vị? Làm được. Nhưng mà anh chọn cho nó cái cơ hội làm đó, là cái hỏi còn cần gì nữa không, nó không, cái là nó kêu hurra, cái nó chạy đi này đi chơi. Thấy một cái hình ảnh rất dễ thương mà cho chúng ta thấy rằng Chúa ban cho chúng ta cái cơ hội để mình góp phần vào trong cái công việc lớn lao là mở mang vương quốc của Chúa. Hầu vì Chúa là cái đặc ân quý vị ơi, nó không phải là gánh nặng, nó là đặc ân Chúa ban cho chúng ta. Mà Chúa muốn ta hầu vì Chúa trong tinh thần vui mừng với nụ cười trên môi, chứ không phải là trong héo mà ngoài tươi, phải không? Ngoài cười cười mà ở trong thì nó héo, phải không? Không có gì phải. Vui mừng. Chúng ta nhớ bà Ma-thê, khi mà bà hầu việc Chúa, bà vui lắm khi Chúa đến nhà phục vụ Chúa. Nhưng mà khi lăn xăng phục vụ rồi thì bắt đầu mệt. Mệt thì sao? Quạo. Quạo là cái quay qua kiếm người, kiếm chỗ để đổ. Thấy bà Mary, thấy em bà đó ngồi trách Mary. Sao không biết phụ giúp gì hết mà trách Mary rồi có ngưng lại không quý vị? Chúng ta nhớ bà trách ai nữa? Trách Chúa. Nói Chúa ơi, Mary nó còn nhỏ, nó còn không hiểu, nhưng mà Chúa là thầy, sao Chúa không thấy con mệt đây? Quý vị ơi, cẩn thận, phải không? Mình than, mình trách, hồi nào mình trách Chúa không? Không hay đâu quý vị. Chúa muốn chúng ta vui mừng. Thờ phục vụ có là một cái hình thức của sự thờ vượng. Chúng ta thấy cái đây gọi là worship service. Mình đến, mình đáp ứng cái lòng biết ơn qua sự ca ngợi và qua sự hầu vì Chúa. Mà nếu mình không hầu vì Chúa thì cơ hội sẽ mất đi đó quý vị ơi. Sẽ mất đi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đến với Chúa có một cái sự nhận biết đúng đắn. Ngài là Đức Chúa Trời chí cao, là chân thần duy nhất. Chúa là đấng tạo dựng nên muôn vài vạn vật và tạo dựng nên mỗi người chúng ta cách đáng sợ lạ lùng. Chúa là đấng tốt lành, dầu muôn vật đổi thay, dầu thế giới nó có sụp đổ, nhưng lòng sự tốt lành của Chúa không hề thay đổi. Biết chúng ta thuộc về Chúa, là chiên của đồng cỏ của Ngài, là dân sự của Chúa, là dân thánh. Hãy đến với Chúa trong sự vui mừng, biết ơn, tạ ơn Chúa, trong sự hầu vì Chúa cách hết lòng, không một lời than van. Nắm bắt từng cơ hội Chúa ban cho để hầu vì Chúa. Và hãy đếm những ơn phước Chúa ban cho chúng ta trên đời sống của mình để tạ ơn Chúa và tri ân những người xung quanh chúng ta mỗi ngày. Xin Chúa ban phước trên hội thánh, muốn thật hết lòng.